Vị vua Trường Thọ này có một đứa con tức là Trường Sanh Đồng Tử nè, thì đứa con nó lớn lên rất là tốt đẹp và nó đầy đủ văn võ toàn tài, cho nên cái khả năng của nó là cái mà có thể làm vua chuyển lên vương. Cho nên nữa là khi mà đứa con lớn lên thì có đủ tài đức giống như cha mình vậy, thì cái vị vua Gia Xá biết được rằng là ở trong nội thành này có một cái người cải trang, người đó là vua cũ tức là vua Tiền Thọ, cho nên mới sai người tìm và lục bắt được con vua cũ ra, mới nghĩa là sai quân mới đem nghĩa là cột trói giữa đường để rồi đó là cột sau lưng, kéo ngựa đi khắp cả thành phố và tuyên bố rằng nghĩa là vua Trường Thọ nghĩa là sẽ bị nghĩa là tội xử tử là vì nghĩa là đã làm phản loạn, cho nên nghĩa là dẫn quân đi vậy. Thì khi mà dẫn đi vậy, lúc đó cái người con của vua đó tức là Trường Sanh Đồng Tử đi theo với vua nói rằng nghĩa là cha đừng có sợ, nghĩa là sẽ có con bên mình, bởi vì nghĩa là con có thể nghĩa là cứu giúp cha, và nghĩa là với khả năng của con chắc chắn là cha sẽ không có hại gì. Bây giờ vua Trường Thọ nước Kosala mới quay qua bảo con một câu thế này, nghĩa là đồng tử nên nhẫn, đồng tử nên nhẫn, chớ có quán trách mà phải nên thực hành nhân từ. Tức là ổng bị bắt nhưng mà nói con ổng là nên nhẫn, cái chữ nhẫn đây sẽ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong bài kinh, nghĩa là nhẫn nhục là đệ nhất đạo. Và như vậy ổng khuyên con ổng dậy xong rồi thế thì bị bắt đi. Lúc mà vua Trường Thọ bị bắt rồi đem đứa con đi ra thì đứa con mới tách rời, nó bỏ nó chạy đi. Bây giờ vị vua mà vua Gia Xá mới tuyên bố rằng nữa là bây giờ ai sẽ là người nữa là sẽ kinh trị được nữa là vua Trường Thọ này, chỉ có ta, cho nên ổng mới ra lệnh là nữa là giết chết vua Trường Thọ, bầm ra làm chặt làm bãi khúc. Bây giờ những cái vị nữa là cận thần của vua cũ á, tức là vua Trường Thanh á, rất là đau xót nhưng mà không làm sao mà cứu được của vua mình hết, bởi vì thái tử là bỏ chạy rồi. Thế ra bây giờ thái tử cứ kêu người ta nữa là lượm xác cha mình nữa là ghép lại xong rồi mới làm lễ nghĩa là mai táng, và hứa với lòng mình rằng sẽ tìm cách nữa là đoạt ngôi trở lại và sẽ trả thù cho cha mình. Thì các vị biết là một thời gian sau thì các vị nữa là Trường Sanh Đồng Tử này cũng học rất là giỏi và cũng đổi thành nữa là cái bằng đổi tên thành nữa là Trường Thọ Bác Sĩ như cũ, và ông ta cũng lọt vào ở trong cái chỗ nữa là nội cung ở nơi cái chỗ quốc sư, và được nữa là nhà vua tức là vua Gia Xá rất là tin yêu. Một hôm nọ vua Gia Xá nữa là đem quân đi săn nửa đường cái bị lạc đường, cho nên là ta mệt mỏi quá cho nên ngồi ngủ, buổi trưa ta ngồi ngủ, thì cái người mà cận vệ đó và có cầm theo cái gươm để bảo vệ đó, thì người đó là Trường Sanh Đồng Tử đó. Và cái vị vua Gia Xá ngồi mới nữa là lối trên cái đầu gối của con của kẻ thù của mình mà ngủ mà không hay, thì trong lúc ông đang ngủ nằm chim bao thấy rằng là Trường Sanh Đồng Tử xuất hiện và nghĩa là giết ông ta. Nhưng mà trong thực tế thì trong lúc ông ta nằm ngủ thì lúc đó Trường Sanh Đồng Tử mới rút kiếm ra, mới nói đây là cơ hội để là ta đã trả thù, bởi vì bây giờ đây không có ai nữa, chính cái người này đã giết cha ta, đã là chặt cha ta làm nghĩa là bãi khúc, và nghĩa là cái hận thù nghĩa là giết cha này không thể nào không cả. Thì người ta rút gươm ra rồi người ta đưa gươm lên tức là định nghĩa là cắt cổ cái vị vua là Gia Xá đó, nhưng mà trong lòng ông ta vừa chuẩn bị làm thì thấy cái hình ảnh của cha mình trước khi ra đi, mới hẹn lại một câu, nói một câu rằng nghĩa là đồng tử nên nhẫn, đồng tử nên nhẫn, chớ có nghĩa là kết bán và phải thực hành cái hạnh nhân từ. Thì ông ta nghĩ rằng nếu mình làm một đứa con mà không có nghe lời cha, không có nhớ lời cha dặn, thì mình có trả thù được cha thì mình cũng trở thành cái người bất hiếu. Và nếu mình làm bất hiếu, mình làm vua thì làm gì nữa? Một ông vua mà bất hiếu thì ông vua đó làm sao mà cai trị dân nữa? Cho nên ta nghĩ vậy mà ông ta rút gươm ra, thì ông ta đẩy vô lại. Ông ta rút gươm ra, đẩy lại làm vậy 3 lần như vậy, mà quyết định sẽ không có giết cái ông vua nghĩa là vô đạo này. Thì lúc đó vua đang ngủ, vua giật mình vậy mới nói rằng đổ bộ học nói rằng nữa là anh chim bao thấy nữa là Trường Sanh Đồng Tử nữa là đến nữa là giết ta, mà mai rằng nữa là có Thanh Hộ Giá, cho nên bây giờ chung quanh đây có ai không? Thì Trường Sanh Đồng Tử mới nói rằng xin bệ hạ đừng có sợ, bởi vì nữa là con vua Trường Thọ năm xưa chính là hạ thần đây, lẽ ra là tôi đã giết ngài, nhưng mà vì nhớ lời của cha tôi dặn rằng nữa là phải nhẫn nhục và chớ có kết quán thù, mà phải nữa là khởi cái lòng đại bi nhân từ, cho nên tôi đã không có giết ngài. Thì ông vua nghe xong vậy ông nói rằng nghĩa là chưa có một cái người nào mà có một cái khả năng tự chế mình tốt đẹp như vậy, cho nên nữa là bây giờ đất nước của ta sẽ giao hết cho Khanh, và đất nước của Khanh ta trả lại hết. Thì Trường Sanh Đồng Tử nói không, tôi chỉ nhận được cái phần đất của tôi, tức là của cha tôi, thì tôi xin nghĩa là nhận lại, còn nữa là phần đất mà của ngài thì ngài cứ giữ lấy và chính là nên tập cái hạnh nữa là nhân từ để nó là giúp đỡ cho mọi người. Thì vua Trường Thọ nghe vậy xong mới tỉnh dậy, xong rồi dẫn Trường Thanh đồng tử về học các quan lại, mới hỏi rằng đó là các thanh ở đây nếu mà có ai mà bắt được Trường Thanh đồng tử đó thì các thanh sẽ làm gì? Có người đó là giết nó, chặt tay chân nó hết và bầm nó làm bãi xúc. Thì vị vua mới quay nó, đây là Trường Thanh đồng tử, tức là cận vệ của ta, người đã cứu mạng cho ta và người đã có thể thắng phục được cái tâm hận thù của mình, kể cả cái hận thù lớn nhất là gì? Hận thù giết cha mình. Cho nên vì vậy Đức Phật kể cái chuyện này, Đức Phật nói rằng cho nên vì vậy mà hôm nay ta sẽ trao trả lại hết vương quyền cho vị vua này, và ta sẽ tu nhân tích đức trở lại cái chỗ cũ của ta. Nếu xong rồi ông trao hết vương quyền lại cho Trường Thanh đồng tử, Đức Phật mới dẫn chứng câu chuyện đó. Rồi Đức Phật nói rằng tại sao mà cái câu nói nữa là của cái vị vua Trường Thọ nữa là chớ có khởi oán trước mà phải thực hành nhân từ, nghĩa là thế nào? Thì bây giờ nữa là cái vị Trường Thanh đồng tử trả lời câu nói của vua đó là nên thực hành nhân từ, bởi vì chỉ có nhân từ mới có thể nói là hóa giải hết mọi sự khổ đau. Và câu nói đó được nghĩa là đem ra làm cái căn bản mà Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo rằng này các tỳ kheo, tức là thầy lại kể câu chuyện các Phật tử nghe trước, nghĩa là này các tỳ kheo, nếu quốc vương vị vua đảnh thanh đấy trả thù giết chết một người vua khác thì ta không có gì để nói, nhưng mà vị vua này có thể tự mình thắng phục được mình, có thể tự mình nhớ lời cha mình dặn và thực hành nữa là hiếu thảo, tức là vâng theo lời dạy của cha, và nó là dẹp bỏ đi cái nghĩa là tâm quán thù để cuối cùng có thể cải hóa được cái kẻ thù của mình. Thì cũng như vậy, tại sao cái lời các thầy là những người xuất gia chí tính, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo thì phải cần thực hành hạnh nhẫn nhục, là xưng tán hạnh nhẫn nhục, tự thực hành từ tâm, xưng tán từ tâm, tự ban ân huệ, xưng tán ân huệ mới xứng đáng là cái người con Phật. Đó. Thì bây giờ nữa là sau khi Đức Phật nói cái bài lời đó xong, Đức Phật nói một bài kệ, và ở đây chúng ta sẽ đọc bài kệ để nghe lời Đức Phật dạy. Chỉ nói một điều là hôm nay các vị biết rằng trước đây chúng ta một tuần chúng ta làm lễ nên là kỷ niệm để đánh dấu cái ngày của mẹ của Vu Lan, tức là báo hiếu, và trong tuần này thì chúng ta cũng có ngày thanh ở đây, tức là ngày để kỷ niệm đánh dấu tưởng niệm đến công đức của cha, tức là nhớ cha và nhớ mẹ. Nhưng mà nhớ cha nhớ mẹ không có ai có thể thực hành được hơn cái vị đó là Trường Thanh đồng tử này, tức là kể cả kẻ thù giết cha nhưng mà vâng lời cha dạy, mà sẵn sàng có thể là bỏ qua, có thể là tha thứ kẻ thù, và do cái tha thứ đó, cái định luật là tha thứ đó có thể là hóa giải được hận thù và trở thành một cái người tốt đẹp. Chúng ta đi vào trong chùa, khi mà chúng ta học Phật cũng vậy, chúng ta thấy lời của Đức Phật dạy rằng nếu một người xuất gia hay là Phật tử tại gia vào trong chùa để học hạnh tu hành, xuất gia học đạo thì cái hạnh nhẫn nhục là cái hạnh đứng đầu. Nhưng mà nếu chúng ta vào trong chùa mà chúng ta không có thể nhẫn nhục được, chúng ta tạo nên những sự tranh cãi, những sự đó là phiền hà, những sự bức não giữa mình với người khác, thì Đức Phật nói đây rằng chúng ta phải xứng đáng hạnh từ tâm, phải tán thán hạnh từ tâm, nếu không thì chúng ta sẽ không xứng đáng là cái người học Phật. Kể cả một cái người nữa là kẻ thù giết cha mình mà mình còn có thể bỏ qua, huống hồ gì mà một cái câu nói, một cái hành động mà người ta làm cho mình mà mình cho rằng đó là một cái sự khổ hận, và giữ lấy trong lòng, giữ càng lâu thì cái khổ hận nó ung nhọt đó càng lúc càng nhiều và sẽ làm chúng ta trở thành bệnh hoạn khổ đau. Đó là cái phần thứ nhất. Ở đây Đức Phật kết luận lại là nói một bài kệ thế này: với bao nhiêu lời nói phá hoại chúng tối tôn, tức là tăng chúng mà cãi lộn với nhau, hay là nội bộ Phật tử cãi lộn với nhau, khi phá hoại thánh tăng không ai chuyển trách nổi, nát thân và mất mạng, cướp đoạt voi ngựa trâu, tài sản và quốc gia, họ còn hay hòa thuận. Đó, tức là Đức Phật nói rằng lấy hết của cả tài sản, giết hết rất nhiều người, tán thân và mất mạng, đoạt tài sản và quốc gia, họ còn có thể là hay hòa thuận được, tức là người đời mà họ còn có thể là hòa thuận được. Huống hồ gì mà hôm nay chúng ta là Phật tử, chúng ta là những người con Phật, huống thầy vài tiếng đãi, sao không chịu thiện hòa, không suy chân nghĩa xa, quán kiếp làm sao giải, mạ lị trách nhau mãi, nhưng hay biết thiện hòa, nếu suy nhân nghĩa xa, quán kiếp tất được giải. Nếu mà nói là người này mắng người kia, người này nói nặng người kia, người này không dễ người kia, mà nếu mà suy nghĩ cái chân nghĩa xa thì quán kiếp tất được giải, thù hận dứt thù hận, đời nào dứt cho xong. Tức là lấy thù hận mà dứt thù hận thì đời nào dứt cho xong. nhẫn nhục dứt thù hận, đó là pháp tối thượng. Đây là phần câu kết của cái đoạn này, đó là pháp tối thượng. Sân với bậc thượng trí, miệng toàn lời si mê, sĩ bán thánh mâu ni, thấp hèn không chút tệ, người khác không rõ nghĩa, riêng ta biết mà thôi, nếu ai rõ nghĩa được, người này dứt sân nhớ. Cái phần thứ nhất đó, là Đức Phật nói rằng nếu mà người nào thấy được cái điều mà cái tham, cái sân, cái hận đó, làm mình rơi vào con đường khổ lao, thì Đức Phật nói rằng nếu một cái người nào đó là nếu là rõ được cái nghĩa này á, thì người đó sẽ dứt được sân nhớ. Tức là rõ được cái nghĩa này, nếu mình lấy hận thù mà mình nữa là đem để diệt hận thù thì mình không có thể tiêu diệt được. Bây giờ chúng ta nói qua cái phần thứ hai. Phần thứ hai không phải trong bài kinh mà phần thứ hai của cái ý niệm về cái hận thù, vì hận thù. Như các Phật tử biết rằng gần đây cái thế giới của chúng ta rất là điên đảo, rất là não loạn. Và tại sao điên đảo não loạn? Là vì trong tâm con người nó chứa nhiều cái thù hận, chứa nhiều cái mình gọi là cái quan kết. Bây giờ nếu mà đem cái quan kết này mình giải quyết được quan kết thì rõ ràng Đức Phật dạy rằng đó là cái bằng muôn đời không thể tiêu diệt được. Chẳng hạn cách đây trong một tuần thì các vị nghe nó là ở tại nước Nga, tức là những cái người nữa là đối địch với nhau hận thù, nó là họ vào ở trong một cái trường học chẳng hạn vậy, rồi nó là họ bắt làm con tin cả ngàn người, và do nó là không điều định được, chỉ một trận chiến thôi, tức là một trận chiến đấu trong vòng một ngày hay một đêm thôi, thì là chết tới 330 người, trong đó là phần đông là trẻ con, tức là con nít. Thì mình thấy rằng trong đó có hình ảnh là giống như một người phụ nữ mà họ mang đầy bom hết, mang đầy bom hết trơn rồi, ở giữa cái hội trường con quân con nít, xong rồi con nổ bom, tức là nó là thịt xương người ta ăn nát hết và người ta chết hết, rất là nhiều người chết. Mình thấy cái cảnh đó và mình cảm giác mình thấy thương tâm, thấy sợ hãi cảnh đó, nhưng mà mình không có tìm được nguyên nhân. Cũng như khi một cái người chết đi, mình nói rằng đó là chết đi họ để lại gì cho đời. Nếu một cái người đó họ bị nổ bom tan nát hết và chết với những người khác thì họ để lại hận thù cho đời. Mà nếu hận thù á, là cứ tìm cách, nghĩa là cứ tìm hận thù này, cứ tìm hận thù khác. Tức là mình nói nữa là cái bằng thù này, thù cha con phải trả, rồi thù con cháu phải trả, cứ vậy trả hoài thì hận thù không bao giờ chịu được hận thù. Giống như mình thấy ở bên nữa là hai quốc gia đó là Palestine và nữa là Israel, tức là Do Thái. Cứ hôm nay nữa là già hôm thì mình nghe có người ôm bom nổ lên xe chết mười mấy người chẳng hạn vậy. Nhưng mà cái chết là cái rất là đáng sợ, cái chết là cái bằng ai cũng sợ, mà tại sao người ta không thể chết? Tại sao người ta không thể chết? Tại vì nghĩa là cái hận thù á, cái sự hận thù trong lòng người ta nó ngút ngàn rồi. Cho nên những người ta muốn lấy cái sự chết đó, người ta muốn lấy hận thù đó để nghĩa là cái bằng đổi lại rất nhiều cái sự chết khác để thỏa mãn cái hận thù. Nhưng mà không ai thỏa mãn được hết. Bởi vì cái kẻ bị chết là hứa rằng, sẽ thề rằng ta sẽ tiếp tục trả thù. Ta sẽ tiếp tục trả thù. Thì bây giờ khi mà mình học Phật, các vị thấy rằng khi mình học Phật á, mình nghe một cái câu chuyện vậy á, mình thấy trong lòng của mình nó u uất lắm. Tại vì con người sống rất là ngắn ngủi. Các vị có tin rằng con người sống rất là ngắn ngủi không? Mình ngồi đây mình nói chuyện, mình nghe như là dài vậy, là mình thấy vậy. Nhưng mà các vị thấy là nếu một cái người nào đó họ đứng trước mình hoặc họ ngồi dưới đây, họ ôm đầy bom hết trơn, họ nói 1, 2, 3, họ bấm nút một cái thì tất cả từng đây người không còn ai hết. Nó ngắn ngủi vậy đó, nó tích tắc giống như vậy. Và khi mình nghe vậy, mình nghe giống như là cái chuyện đó, con người nó có cái mâu thuẫn là giống như chuyện xa, không phải là chuyện của mình. Làm gì cái chuyện ở đâu bên Nga đó, cái chuyện đâu bên Israel đó. Nhưng mà mình đừng tưởng có thể đến bên mình, phải không? Nó có thể đến ở mình. Có một hôm nào đó rồi mình đi vô một cái shopping là tự nhiên mà đóng cửa shopping lại đó rồi, khủng bố ở trong shopping này rồi, thì các vị sẽ nghĩ sao? Cho nên cái hận thù của con người đó, nó ngút ngàn vậy. Nhưng bây giờ làm thế nào để tìm hiểu nguyên nhân tại sao có hận thù? Nguyên nhân nào tại sao người ta hận thù vậy? Tại vì thứ nhất là người ta không có lòng từ bi, thứ nhất. Thứ hai nữa là người ta không có đủ trí tuệ để tìm hiểu lẫn nhau, để lắng nghe với nhau. Coi như ai cũng giữ cái phần phải của mình, ai cũng giữ cái phần đúng của mình, vì vậy không lắng nghe người khác. Và đầu tiên của nó là tự nhiên là chúng ta thấy là tự nhiên không phải là có người dễ dàng rằng là mang mình đầy bom mà có thể là nổ mà làm cho người khác chết mà mình không sợ. Ở đây có ai không thể chết không? Phải không? Cái gì thế, ở đây cái người nào mà trong người mình là nói rằng là cái nổ mà mấy bà già đi không nổ rồi mà nó tới chết cũng ra phải không sợ. Còn có nhiều người nói là cho ông chết sao mà chết cho lẹ, chứ chết da da sợ quá. Thấy không, bệnh dài dài sợ cho nên chết cho lẹ. Nhưng mà nó chết cho lẹ nó chưa nên chết được không? Dạ chết. Có nhiều người mà nó nghe nó chết cho nên thôi tiếng nó kỵ, tránh đi. Tức là mình đã nói cái tiếng chết làm cho mình sợ vậy, nhưng mà mình không dám đối diện với chết, vì vậy mình sợ chết. Mà tại sao có những người không sợ chết? Mà người đó không phải là đàn ông đâu, người đó là phụ nữ. Đàn ông thì nói gì, cái này là những người phụ nữ họ cũng mang đầy bơm. Và điều đó mình thấy rằng đó là giống như hôm thầy nói hôm thấm hối, tức là khi con người mà ở ngoài mà mâm đầy bơm sẵn sàng nổ cho người khác, banh da xé thịt, là trong lòng của họ nó đầy quá đầy quán thù và trong lòng